chuối bà đuổi thương viếng thăm soi lòng con đây u mê tối tăm u giúp con cầm trí cầu xin lên ngỡ miệng cao rao thánh dành người thêm sức cho con pha tan trước mắt, xua đàn xa tan quân ra đất xa, nhờ Chúa thêm vượt dẫn đang soi chỉ để con được yên trí không sợ.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Chúa không để mặc chúng con ở trong cuộc sống trần gian với bao nhiêu cái xáo trộn, nhưng Chúa dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng con nè, xin Chúa ban cho chúng con được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa để chúng con hiểu được những lời mà thánh thần Chúa đã linh ứng cho các thánh ký viết xuống để truyền đạt đến chúng con, và nhất là những lời do chính con một yêu dấu của Cha truyền dạy chúng con và thành lập cho chúng con một giáo hội để chúng con tiếp tục sống cái sứ điệp tin mừng của Cha, lời chân lý của Cha qua chính Chúa Giêsu Kitô và thánh thần tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Chúng ta đã học qua 15 chương trong sách Xuất Hành. Chúng ta tiếp tục đọc ở chương 16. Khi đi vào hoang địa, Chúa đã nuôi dưỡng họ bằng chính manna, là hình ảnh của bí tích thánh thể mà Chúa cũng nuôi dưỡng chúng ta trên đường lữ hành đi về quê trời. Xin mời chúng ta đọc chương 16 từ câu 19, sách Xuất Hành, trang 133.
Ông Môsê nói với họ: đừng có ai để dành cho đến sáng. Một số người đã không nghe lời ông Môsê. Họ để dành cho đến sáng, nhưng trong đó có dòi bọ và xông ra mùi hôi thối. Bấy giờ ông Môsê nổi giận với họ. Sáng nào cũng vậy. Mỗi người lượm tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu. Và khi mặt trời tỏa sức nóng, thì nó tan ra.
Cho nên đồ ăn không có để lâu được. Đồ ăn mà Chúa cho lại chỉ có để trong một ngày đó thôi. Chỉ riêng ngày thứ sáu thì lượm gấp đôi cho ngày Sa-bát, là ngày thứ bảy, là ngày dành để kính Đức Chúa, không có làm việc. Để cho thấy rằng họ tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Vì đời sống của chúng ta, sự sống của mình, tất cả đều tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Và chúng ta đọc cái tiến trình họ đi trong sa mạc và họ tùy thuộc vào Chúa từ đồ ăn cho tới nước uống và cả những cuộc chiến đấu với những thổ dân ở trong cái bán đảo Sinai mà người ta dự đoán là khoảng chừng 10.000 dân du mục ở trong cái bán đảo Sinai. Tại vì nó không có nhiều ốc đảo, có nước, có thực phẩm. Vì vậy số người không thể đông được, khoảng chừng 10.000 người thôi. Nhưng mà họ là những người đã ở lâu ở đó và khi thấy những cái đoàn dân đi qua có tài sản thì họ sẽ đánh để cướp phá. Thì chúng ta đọc tiếp từ câu 22 để thấy măng đa mà Chúa nuôi họ ở trong sa mạc như thế nào. Và lệnh của Đức Chúa là họ chỉ được lấy cho đủ mỗi ngày, có để dành dư ngày hôm sau thì nó cũng trở thành hư thối hết, không có để dành được. Và Chúa đã nuôi cho họ suốt 40 năm trong sa mạc bằng măng đa. Dĩ nhiên có những thức ăn khác, nhưng mà thức ăn khác nó tùy thuộc lúc có lúc không. Chẳng hạn như họ cũng chăn cừu, nhưng mà số lượng cũng chẳng là bao nhiêu hết. Vì ở trong sa mạc thì dĩ nhiên đâu có đủ đồng cỏ mà chăn nuôi súc vật.
Ngày thứ sáu, họ lượm bánh gấp đôi, mỗi người hai đấu. Tất cả những người lãnh đạo cộng đồng đến báo tin cho ông Môsê. Ông nói với họ, đây là điều Đức Chúa phán. Mai là ngày nghỉ, ngày Sa-bát thánh để kính Đức Chúa. Cái gì phải nấu thì nấu, cái gì phải luộc thì luộc. Tất cả những gì còn dư thì hãy cất đi, để dành cho đến sáng hôm sau. Họ cất đi cho đến sáng hôm sau như ông Môsê đã truyền, mà không thấy hôi và cũng không thấy có giòi bọ. Ông Môsê nói, hôm nay, anh em ăn phần đó đi, vì hôm nay là ngày Sa-bát kính Đức Chúa. Hôm nay, anh em sẽ không tìm thấy gì ở ngoài đồng. Trong 6 ngày, anh em hãy lượm mana, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, thì sẽ không có. Dầu vậy, ngày thứ 7 cũng có người trong dân đi ra lượm mà không tìm thấy. Đức Chúa phán với ông Môsê, cho đến bao giờ nữa các ngươi từ chối không tuân giữ các mệnh lệnh và lề luật của ta? Các ngươi xem, Đức Chúa đã ban ngày Sa-bát cho các ngươi, vì thế, ngày thứ 6, người ban cho các ngươi bánh đủ ăn 2 ngày. Ai nấy hãy ở yên một chỗ. Ngày thứ 7, đừng có ai ra khỏi chỗ ở của mình. Vậy dân nghỉ việc ngày thứ 7. Nhà Israel đặt tên cho vật ấy là mana. Nó giống như hạt ngò, màu trắng, và mùi vị từ bánh tráng, tẩm mật ong.
Đó là cái hương vị nó hơi ngọt ngọt, lợ lợ thôi. Và hạt nó thì nhỏ, như hạt ngò màu trắng. Người ta về người ta phải nghiền ra, người ta xay thành bột để làm bánh ăn.
Ông Môsê nói, đây là điều ước Đức Chúa đã truyền. Hãy đông cho đầy một đấu để giữ lại cho con cháu các ngươi. Như thế, chúng sẽ thấy bánh ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, lúc ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ông Môsê nói với ông Aharon, hãy lấy một cái bình và đổ vào đó một đấu đầy mana, rồi đặt trước nhan Đức Chúa, để giữ lại cho con cháu anh em. Theo như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê, ông Aharon đã đặt cái bình ấy đằng trước chứng ước để giữ lại. Con cái Israel đã ăn mana suốt 40 năm, cho đến khi họ tới đất định cư. Họ đã ăn mana cho đến khi tới ranh giới đất Canaan, một đấu tương đương 4 lít rưỡi.
Đó là cái thực phẩm mà Chúa cho họ ăn và cũng cho chúng ta về bí tích thánh thể mà trong Phúc Âm Thánh Gioan chương thứ 6 khi Chúa hóa bánh ra nhiều, cho dân ăn no, rồi từ đó Chúa giảng về chính bí tích thánh thể. Đây là thịt bởi thịt ta, máu bởi máu của ta. Ai ăn thịt và uống máu ta thì mới được sự sống đời đời. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và Ngài phải chuẩn bị cả một cái tiến trình ở trong lịch sử trước đó cả hơn 1.000 năm. Rồi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi cuối cùng Chúa mới làm bí tích thánh thể để đi từng bước theo phương pháp sư phạm của Chúa để cho chúng ta hiểu được cái tiến trình đi về nước trời. Chúng ta cần tới chính mình máu của Chúa, cần tới lời của Chúa. Và chúng ta thấy đó là bánh để ăn, còn nước để uống là nước lấy từ tảng đá. Và tảng đá đó cũng là hình ảnh của Chúa Kitô. Ngài là nước hằng sống cho chúng ta. Hình ảnh của tảng đá là hình ảnh của chính Chúa Kitô. Và chúng ta đọc ở chương 17, chúng ta thấy cái tiến trình mà Chúa nuôi dân.
Toàn thể cộng đồng con cái Israel nhổ trại rời sa mạc Sin, đi từ chặng này đến chặng khác, theo lệnh của Đức Chúa. Họ đã đóng trại ở Rephidim, nhưng tại đấy không có nước cho dân uống. Dân gây sự với ông Môsê. Họ nói, cho chúng tôi nước uống đi. Ông Môsê nói, tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa? Ở đó, dân khát nước nên đã kêu trách ông Môsê rằng, ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? có phải để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không? Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa. Còn phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Đức Chúa phán với ông Môsê. Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rép.
Núi Khô-rép là tức là núi Sinai.
Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng, có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?
Đó là những cái thử thách khi họ đi trong sa mạc, và lúc mà thiếu đồ ăn họ cũng kêu trách Chúa, lúc thiếu nước uống họ cũng kêu trách Chúa, và Môsê là người trung gian để kêu cầu lên Chúa và chuyển tất cả lời cầu nguyện của dân lên cho Chúa, và cũng để làm cái nhiệm vụ của ông là tế lễ Chúa và cầu nguyện với Chúa cho dân nữa. Nên đời sống của chúng ta, chính cái lúc mà chúng ta gặp những khó khăn như là đi vào trong sa mạc, thì thứ nhất là chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Khi chúng ta đặt tất cả cái hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi vật chất của trần gian, nơi việc làm của trần gian, lúc mà gặp khó khăn, không có việc làm, không có thực phẩm, không có đủ nước uống, hoặc là bị người khác chống đối chúng ta, hoặc là bị hiểu lầm, rồi chúng ta sẽ trách Chúa, sao con thế này, sao con phải chịu thế kia, sao người khác không có bị gì hết mà con phải bị thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta có biết rằng chính những giây phút đó mà chúng ta tạ ơn Chúa và tín thác tuyệt đối vào Chúa thì Chúa vui biết chừng nào. Bởi vì có những người con gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng cảm tạ Chúa và tín thác hoàn toàn vào Chúa. Chấp nhận có một chút xíu đói, khát. Nhưng mà đói hay khát, một ngày không có gì đâu. Vì có thể nhịn đói tới mười mấy ngày vẫn sống được mà. Và nhịn khát cũng có thể chịu được lên tới bảy ngày mà. Đi vượt biên thì chúng ta biết rồi. Trải qua bao nhiêu cái khó khăn thì ai đã từng khát nước ở trên biển cả thì cũng đã thấm rồi, đã hiểu rồi. Không có dễ gì chết đâu. Nhưng mà trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn cảm tạ Chúa, vẫn tín thác vào Chúa và cầu nguyện. Vì chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Thì ở đây khi mà gặp những cái hoàn cảnh này, 600-700 ngàn dân đi trong sa mạc mà họ đói một ngày, họ khát một ngày là họ kêu trách Chúa. Lấy đâu ra bánh ở trong sa mạc, lấy đâu ra nước ở trong sa mạc. Cho nên họ phải cầu nguyện, và Chúa chỉ cho Môsê đập vào tảng đá để có nước uống. Chúa chỉ cho Môsê cầu nguyện, và cuối cùng Chúa đã cho manna xuống để nuôi họ. Và lâu lâu Chúa cho chim cút đến để cho họ có thịt mà ăn. Đó là những cái việc mà Chúa nuôi họ ở trong sa mạc. Đời sống của chúng ta biết bao nhiêu lần những cái tình trạng giống như sa mạc như vậy. Nếu ai đã sống qua thời chiến tranh thì cũng đã biết rồi. Ai đã trải qua thời kỳ vượt biên, sống trên biển thì cũng biết rồi. Và dĩ nhiên, tương lai không ai biết được. Khi chúng ta trải qua những mùa chay của cuộc đời, chúng ta đã tập ăn chay cầu nguyện, chúng ta đã tập sống một đời sống khó nghèo nhất, trong những điều kiện kinh tế khó khăn nhất, trong mỗi mùa chay, thì khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn trung thành được, và vẫn mỉm cười được, vẫn tạ ơn Chúa được, trước những hoàn cảnh khó khăn, và tín thác vào Chúa. Và Chúa nhìn thấy những người con luôn luôn yêu mến Chúa vô điều kiện, trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và đó là điều làm cho Chúa vui, vì biết rằng con cái của mình yêu thương mình thật sự, chứ không phải đi tìm quà tặng của Chúa mà thôi. Nhưng mà thực sự yêu mến Chúa và tín thác hoàn toàn vào Chúa, thì chính những cái giây phút mà người Do Thái đi trong sa mạc, nếu mà họ biết kêu cầu Chúa thì tốt biết chừng nào. Khi họ than trách, hoàn cảnh họ chẳng có gì thay đổi hết. Và họ có thể chết khát ở trong sa mạc, họ có thể thiếu thực phẩm ở trong sa mạc, và họ có trách Chúa mà Chúa không ra tay thì họ chỉ có chết thôi. Họ chẳng được gì hết. Nhưng mà chính lúc đó, nếu họ cảm tạ Chúa và cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, còn luôn luôn là trung thành với Chúa, dù hôm nay đói, ngày mai đói, con vẫn trung thành với Chúa, con vẫn cảm tạ Chúa. Và Chúa nhìn thấy cái tâm hồn của chúng ta giữa những thử thách luôn luôn thuộc về Chúa, luôn luôn yêu mến và trung thành với Chúa, thì sau đó Chúa sẽ tự động lo cho chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu Ngài, chúng ta nói với tất cả cái lòng thành của chúng ta, tín thác hoàn toàn vào Chúa. Theo Chúa, có những giai đoạn, chúng ta có những cái giai đoạn của sa mạc đức tin, của đêm tối đức tin, nó vẫn xảy ra. Nhưng mà để cho chúng ta trưởng thành hơn trong niềm tin, trong sự tín thác tuyệt đối vào Chúa. Còn ở đây, đúng là một giai đoạn mà người Do Thái đã trải qua, nhưng mà họ đã không vượt qua được. Cả Môsê cũng đã phải kêu lên Chúa. Một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chết với cái đám dân này rồi. Chỉ một chút nữa là họ đã ném đá con. Đức Chúa đã phán Môsê, ngươi hãy đi lên phía trước dân. Và Chúa đã chỉ đập vào tảng đá để có nước ra. Và chúng ta đọc vào cái nốt ở bên dưới, 17:1, trang 134.
Trong sa mạc, Thiên Chúa dẫn Israel vào thử thách. Họ sẽ chấp nhận đi mất bao nhiêu thời gian? Đức tin của họ đạt tới đâu? Israel thử thách Thiên Chúa, như tất cả những ai hoài nghi trước những khó khăn. Dân đòi các dấu chỉ vì dân không tin tưởng thật sự. Dân đòi các phép lạ. Nếu Ngài ở với chúng con, xin chứng minh điều đó đi và ngay bây giờ.
Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?
Kinh Thánh gợi lại cuộc đối chất này trong biến cố nước vọt ra từ tảng đá. Ông Mô-xê cũng bị thử thách. Xem chính biến cố được tường thuật ở Dân số chương 20. Về sau, truyền thống Do Thái sẽ nhìn thấy nơi tảng đá này một hình ảnh Thiên Chúa, nguồn mạch sự sống và hiện diện ở giữa dân người. Tảng đá lạ lùng đồng hành với dân trong cuộc mạo hiểm của họ. Xem 1 Cô-rinh-tô, chương 10, câu 4. Thiên Chúa là tảng đá khôn dò khôn thấu. Người giữ bí mật của người cho đến khi người chấp nhận bị đâm thủng và cho đến khi nước vọt ra từ vết thương của người. Từ đó chúng ta hãy hiểu rằng con người tội lỗi đã đánh mất sự nhận biết đích thực về Thiên Chúa và do đó không thể gặp thấy người. Nhưng Thiên Chúa trở nên yếu đuối nơi Đức Giê-xu, đấng khi hấp hối mà khải bí mật tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Cho nên trong Tin Mừng Gioan chương 7 câu 37 và 19:34, khi mà người lính đâm ngọn giáo vào trái tim của Chúa Giê-xu thì lập tức máu và nước vọt ra, cũng là hình ảnh của Thánh Thần của Chúa và tất cả cái tình yêu của Chúa đã trao ban cho nhân loại. Vì vậy Xuất Hành chương 17 diễn tả cho chúng ta về cái tảng đá phun nước ra là hình ảnh của chính Chúa Giê-xu. Và trong Tân Ước, chính Chúa Giê-xu ban phát tất cả mình máu của Ngài trong bí tích thánh thể. Lời của Ngài là lời ban sự sống, Ngài mới có nước hằng sống, và Ngài ban cho chúng ta chính mình và máu của Ngài. Và trên thập giá, Ngài đã tuôn đổ tất cả những giọt máu, những giọt nước cuối cùng từ trái tim tình yêu của Ngài, và đồng thời cũng phát sinh giáo hội và ban Thánh Thần tình yêu của Chúa cho chúng ta. Và trong chương 17 này, từ câu 8 trở đi, không phải chỉ dừng lại ở việc đồ ăn thức uống hàng ngày, mà họ còn phải chiến đấu với người Amalek. Đó là hình ảnh mà chúng ta phải chiến đấu trong cuộc lữ hành đi về nước trời. Chúng ta phải chiến đấu với những cám dỗ về tiền bạc, về tính dục, về những ham muốn, danh vọng của trần gian. Thì chúng ta mới giữ vững được cái niềm tin của mình. Và qua cái cuộc chiến đấu này, Mô-xê đã lên núi giơ tay lên để cầu nguyện. Và khi giơ tay lên cầu nguyện, ông giơ tay lên thì dân chiến thắng, mà ông hạ tay xuống thì dân thua. Để cho thấy là tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, không phải đồ ăn thức uống manna mà thôi, mà cả cái cuộc chiến đấu cũng tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Cho nên học ở nơi bài học xuất hành 17 này là cầu nguyện và tín thác tuyệt đối 100% vào Thiên Chúa, chứ không phải vào sức của chính mình. Vì mình không làm chủ được mạng sống của mình thì làm sao mà chúng ta đem hạnh phúc cho người nào được? Và chúng ta có cái khả năng gì? Tất cả gì chúng ta có là do nhận lãnh từ Thiên Chúa mà có. Nếu chúng ta sinh ra là một cái người mà đầu óc của chúng ta không có bình thường, nói đâu quên đó, thì chúng ta làm sao mà sử dụng được tất cả những tài nguyên trên trần gian được? Cho nên Chúa cho chúng ta một cái đầu óc khôn ngoan, hiểu biết và biết sử dụng tất cả mọi tài năng, mọi vật chất mà Chúa cho để biến sắt thép thành xe cộ cho chúng ta sử dụng, dùng dầu hỏa để chạy máy nổ, rồi phát ra điện. Đó là những cái sự tốt lành mà Thiên Chúa đã sắp xếp cho tất cả chúng ta để chúng ta học được ở nơi tất cả những vị đã đi qua, những người thánh thiện đã trải qua và đã dùng tất cả tài năng để phục vụ cho Chúa. Chúng ta đọc ở câu 8.
Amalek đến đánh Israel tại Rephidim. Ông Môsê bảo ông Giô-suê, anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Amalek. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa. Ông Giô-suê làm như ông Môsê đã bảo. Ông đã giao chiến với Amalek, còn các ông Môsê, Aharon và Khua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng thế. Còn khi ông hạ tay xuống, thì Amalek thắng thế. Nhưng ông Môsê mỏi tay, nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aharon và ông Khua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Nhờ vậy, tay ông Môsê cứ giơ lên được mãi, cho đến khi mặt trời lặn. Ông Giô-suê đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Đức Chúa phán với ông Môsê, hãy chép lại việc này vào sách để lưu niệm, và hãy nói vào tai Giô-suê rằng, ta sẽ xóa hẳn tên tuổi Amalek, khiến cho thiên hạ không còn nhớ đến nó nữa. Ông Môsê dựng một bàn thờ và đặt tên là Đức Chúa, cờ trận của tôi. Ông nói, bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngai của Đức Chúa, nên có chiến tranh giữa Đức Chúa và Amalek từ đời nọ đến đời kia.
Đó là cái cuộc chiến mà họ hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa. Người Do Thái đã thoát khỏi nô lệ Ai Cập, đi vào hoang địa, chưa có đất để định cư, thì những người khác lại đi tấn công những người này. Thì đúng là những người mà thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình thế để áp bức cả những người mà họ đang bị lưu vong, mới vừa được thoát ra khỏi nô lệ Ai Cập, chưa có đi vào đất hứa của họ, chưa có thể định cư được, vẫn còn lữ hành trên đường đi, thì lại bị cướp bóc, bị tấn công để cướp tài sản của họ. Và nhiều khi họ giết chết người đàn ông để cướp những người đàn bà của họ nữa. Đó là những cái cuộc chiến ngày xưa ở trong cái vùng Trung Đông. Và đó là một cái tội khi mà tấn công người khác như vậy. Vì vậy chúng ta cũng thấy có những cái thảm cảnh khác, như chẳng hạn như người Việt Nam đi vượt biên, đã đi trên biển cả rồi, chết sống chưa biết, mà còn bị cướp biển tấn công nữa. Đủ thứ chuyện, người ta đã đi những con thuyền rất là nhỏ, mà còn bị người khác thay vì nâng đỡ thì lại tấn công. và cướp bóc. Nếu đặt vào những hoàn cảnh đó, chúng ta mới thấy là người Do Thái họ đã trải qua bao nhiêu cái khó khăn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là Chúa dạy họ phải tín thác vào Chúa 100%. Vì Chúa đồng hành với những ai khốn khó. Chúa ở gần những ai đoạn trường, những ai gặp những thử thách, những khó khăn. Vì chính lúc mà chúng ta gặp thử thách, chúng ta chạy đến ai? Nếu không chạy đến Chúa thì chạy đến ai? Con người làm sao có khả năng để cho chúng ta được hạnh phúc? Làm sao có thể giải quyết được vấn đề cho chúng ta? Chúng ta đến nói với Chúa và Chúa gửi người đến để làm những gì tốt nhất cho chúng ta. Hoặc là chính Chúa chỉ cách cho chúng ta làm. Đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn cảm nghiệm và sống cái niềm tin của mình ở trong thế giới này. Chứ không phải là những cái mà chúng ta nói ở trên lý thuyết. Vì đức tin đi vào trong hành động là sống cái niềm tin đó, yêu mến và cảm nhận từng ngày từng giờ. Đức tin và tình yêu không có thể nói bằng từ ngữ mà là một cách chúng ta cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa và chúng ta nói với Chúa và chúng ta dám tin rằng Chúa đang nghe chúng ta. Đó là điều quan trọng. Khi thiếu niềm tin, chúng ta sẽ không còn cầu nguyện được. Bởi vì chúng ta đâu có biết chúng ta nói với ai. Khi chúng ta nói với ai, rõ ràng là chúng ta biết là Chúa nghe chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đang nói với Chúa. Và chính những hoàn cảnh khó khăn nhất mà chúng ta vượt qua được, thì đức tin của chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn. Khi chúng ta thấy rồi thì chúng ta không cần tin nữa. Lên thiên đàng là chúng ta thấy Chúa rồi, chúng ta không cần tin nữa. Ở trần gian này chúng ta cần niềm tin. Bởi vì chúng ta chưa được thấy Chúa nhãn tiền được. Nhưng trên thiên đàng chúng ta được diện đối diện với Chúa, mặt đối mặt với Chúa. Chúng ta chiêm ngắm Chúa, một Thiên Chúa tốt lành, thánh thiện, yêu thương chúng ta. Và trên hành trình đức tin ngày hôm nay, dĩ nhiên có những giây phút chúng ta trải qua, những lúc có khó khăn, có đêm tối của đức tin. Nhưng mà chính những giây phút đó, chúng ta cần cầu nguyện hơn bao giờ hết. Và chúng ta cần những người khác cầu nguyện cho chúng ta nữa. Vì nếu chúng ta không có vượt qua được những giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ bị chìm xuồng rồi. Cuộc đời đức tin giống như là đi một cái thuyền ở trên biển cả. Không phải lúc nào biển cũng êm lặng, không có sóng. Có những giây phút biển im lặng. Có những giây phút sóng gió nổi lên. Cho nên trong cuộc đời lúc nào cũng có những chuyện đó xảy ra. Lúc thế này, lúc thế kia, lúc thì rất là bình an. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng sau những trận bão, trời rất êm. Sau những trận mưa mù mịt thì trời lại tạnh và bắt đầu sáng ra. Vì vậy cuộc đời của chúng ta có những lúc trải qua khó khăn, nhưng mà trước sau gì, những mây mù đó sẽ qua đi. Chúng ta phải tín thác vào Chúa và Chúa dẫn chúng ta để tiến tới vượt qua cái lúc mà mây mù đen tối, vượt qua cái lúc bão tố. Và lúc bão tố nó không có kéo dài, những khúc quanh cuộc đời nó không có kéo dài lâu được. Nó chỉ là một giai đoạn ngắn nào đó. Và khi đã qua rồi thì nó có những đường thẳng cho chúng ta đi. Cũng giống như trên các xa lộ của đất nước Hoa Kỳ này, có những khúc đường nó cong, nhưng mà nó không nhiều, đa số là đường thẳng. Nếu chúng ta đi xa lộ lớn thì đa số là đường thẳng. Cũng có một vài đường nó cong, nhưng mà nó cong ở một đoạn nào đó rồi nó đi thẳng tiếp, chứ không phải luôn luôn là nó ở đường cong. Nên đường thẳng là chính. Chúng ta biết như vậy để khi ở trong thử thách, chúng ta biết có Chúa dẫn chúng ta đi qua cái khúc quanh của cuộc đời để tiếp tục con đường ở trước mắt chúng ta. Vì vậy, Chúa mời chúng ta có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, cái nhìn để sống vĩnh viễn trong tình yêu của Chúa. Và đó là cái hạnh phúc khi chúng ta có một niềm tin, một niềm tín thác vì Chúa Giê-xu luôn đồng hành với chúng ta và khẩn cầu cho chúng ta. Và sau cái giai đoạn bị thử thách, phải chiến đấu và thực phẩm đã trải qua, thì Mô-sê đã bắt đầu sắp xếp để tổ chức một dân của Chúa. Sau khi gặp được nhạc phụ Gít-rô, ông đã đặt các thẩm phán để xử án cho dân. Còn ông thì chuyên lo công việc của Chúa ở chương 18. Qua chương 19, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái giao ước Sinai. Đó là một cái phần quan trọng để đưa dân Chúa qua cái giao ước Sinai này, và Chúa là Thiên Chúa của họ và họ trở nên dân của Chúa. Đây là một cái tiến trình mới với Môi-se để Chúa nhận và tổ chức thành một dân của Chúa, và sau đó là tiến vào hứa địa để có lãnh thổ, có một cái vương quốc với vua David, và cuối cùng đưa tới cái đại gia đình của toàn thế giới qua Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng đến để quy tụ muôn dân thành một đại gia đình cho Thiên Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần linh hồn để nối kết mọi người thành tâm thiện chí lại với Chúa Giê-xu, trở nên dân thánh của Chúa. Xin mời chúng ta đọc một cái chương cuối cùng của phần lữ hành này trước khi tới cái giao ước Sinai. Xin đọc chương 18.
Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an.
Chúng ta biết Ma-đi-an cũng là con cháu của những cái bà vợ lẽ của Abraham, cho nên cũng có cái cách để tôn thờ Chúa.
Và là nhạc phụ ông Mô-sê. Nghe biết mọi điều Thiên Chúa đã làm cho ông Mô-sê và Israel, dân của người, khi Đức Chúa đem Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Gít-rô, nhạc phụ ông Mô-sê, trước kia đã đón nhận bà Sip-pô-ra, người vợ mà ông Mô-sê đã gửi về, cùng với hai người con trai của bà, một người tên là Gét-xôm, vì ông nói, tôi là ngoại kiều nơi đất khách quê người. Người kia tên là Eliezer, vì Thiên Chúa của cha tôi đã cứu giúp tôi và đã giải thoát tôi khỏi gươm Pharao. Ông Gít-rô, nhạc phụ ông Mô-sê, cùng với vợ con ông Mô-sê đến gặp ông Mô-sê ở sa mạc, nơi ông này dựng lều, gần núi của Thiên Chúa. Ông cho người đến nói với ông Mô-sê, tôi là Gít-rô, nhạc phụ của anh, cùng với vợ con anh đến gặp anh. Ông Mô-sê ra đón tiếp nhạc phụ, phủ phục và ôm hôn ông. Rồi các ông vấn an nhau và bước vào lều. Ông Mô-sê kể cho nhạc phụ nghe tất cả những gì Đức Chúa đã giáng xuống Pharao và Ai Cập vì Israel, mọi nỗi gian truân Israel gặp phải trên đường và cách Đức Chúa đã giải thoát họ. Ông Gít-rô lấy làm vui sướng vì mọi sự lành Đức Chúa đã làm cho Israel khi người giải thoát họ khỏi tay người Ai Cập. Ông Gít-rô nói, chúc tụng Đức Chúa đã giải thoát các ông khỏi tay người Ai Cập và tay Pharao. Đã giải thoát dân khỏi tay người Ai Cập. Giờ đây, tôi nhận biết rằng Đức Chúa cao cả hơn hết mọi thần minh, vì người đã chứng tỏ điều đó khi người ta đối xử ngạo mạn với dân. Ông Gít-rô, nhạc phụ ông Mô-sê, dâng lên Thiên Chúa lễ toàn thiêu và các hy lễ. Ông A-ha-ron và mọi kỳ mục của Israel đã đến ăn bánh với nhạc phụ ông Mô-sê trước nhan Thiên Chúa.
Chúng ta thấy ở cái phần này á, ở câu 11 á, là ở trong cái niềm tin của những người ở chung quanh dân tộc Israel thì họ thờ nhiều thần. Và trong các thần họ coi một cái thần nào đó cao hơn. Thì cái câu 11 á, thì họ nói tôi nhận biết rằng Đức Chúa cao cả hơn hết mọi thần minh. Tức là họ nghĩ rằng có nhiều thần minh. Và thần minh mà của Israel á, là cao cả nhất trong các thần minh. Họ nghĩ như vậy. Nhưng mà qua giao ước chương 19 chúng ta thấy Chúa xác quyết không có Chúa nào khác. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Chúa tể của cả trời đất. Ngài tạo dựng cái vũ trụ này. Và không có ai ngang hàng với Thiên Chúa hết. Tất cả chỉ là tạo vật của Chúa thôi. Còn ma quỷ là những thiên thần Chúa tạo dựng nên, nhưng mà không có biết dùng đúng cái tự do của mình, mà dùng tự do của mình đi ngược lại với ý muốn của Chúa, cho nên trở nên ma quỷ. Và nó dụ dỗ người ta để người ta thờ những tà thần, nhiều khi do chính ma quỷ tạo nên, để người ta thờ và người ta đi vào đồng bóng, bói toán. Vì nó biết rằng người ta thích biết cái chuyện tương lai cái gì xảy ra, ngày mai tương lai của mình sẽ đi tới đâu. Nhất là những người mà 20 mấy tuổi chẳng hạn, như muốn biết tình duyên của mình như thế nào, tôi sẽ lấy chồng lúc nào, thì thường là đi coi bói. Rồi ma quỷ nó tác động vào, hoặc là những người coi bói đó họ lên đồng bóng, thì họ được ma quỷ nhập vô để nói. Thì nó thấy trước là mình sẽ đi tới đó gặp cái người đó. Rồi đúng xa gì nó không biết, nhưng mà nó cứ nói đại là ngày mai cô sẽ gặp cái người đó như thế, đó là sẽ là cái người đẹp trai, người thế này thế kia, là người sẽ lo cho cô cả cuộc đời. Rồi cuối cùng là bám vô người đó, cuối cùng khi mà về mới biết là người đó bao nhiêu thói hư tật xấu, và rồi rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Cho nên có nhiều cách mà ma quỷ nó dụ dỗ chúng ta. Có những người thích biết chuyện tương lai, có những người thích tỏ ra mình có quyền năng mà nhờ sức mạnh của ma quỷ để làm được cái này hay làm cái kia, để biểu diễn bên ngoài, để tạo cái uy tín của mình theo cái cách của ma quỷ. Hoặc là có những người mê tiền của vật chất, mà mê tiền của vật chất như vậy, cho nên nghĩ cách để làm sao làm ăn được phát tài, được nhiều tiền hơn người khác, thì họ nhờ bói toán để coi thử ngày nào mở cửa, ngày nào đóng cửa, ngày nào bắt đầu khởi hành mấy giờ thì là giờ tốt nhất. Và cuối cùng rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ. Mọi thời gian đều là của Chúa. Tất cả đều là của Chúa. Khi chúng ta tin vào những cái cách dẫn dụ của ma quỷ, mình tưởng vào những thần minh này, thần minh kia, ông thần, ông địa này sẽ đem lại tiền bạc hay là cái này kia cho mình. Rồi các thanh thiếu niên ngày hôm nay thì bị dính vào những cái cám dỗ về khoa học huyền bí, để nghĩ rằng mình có sức mạnh của nhân điện và lấy được từ sức mạnh từ trời cao của cả không gian này, sức mạnh của vũ trụ này đi dồn vào người của mình để chữa bệnh cho người này người kia, hoặc là để biết những chuyện tương lai, rồi cuối cùng đi vào tổ hỏa nhập ma. Vì họ bắt đầu đi vào cái thế giới thần thiên của ma quỷ. Cho nên có nhiều cái cách mà từ ngày xưa mấy ngàn năm về trước, và sau này chúng ta đọc ở trong lịch sử chúng ta thấy, ngay cả cái thời của tiên tri Samuel cũng vậy. Ông vua Saul là vị vua đầu tiên của Do Thái, khi mà ông ta rơi vào tình trạng bị Chúa bỏ rồi thì ông ta lại đi tìm tới bà đồng bóng để gọi Samuel lên. Tất cả đều là những cái phương cách mà từ ngàn xưa cho tới ngày hôm nay vẫn đang còn, mà ngay cả trên đất Mỹ nữa. Người ta vẫn tin vào những cái thần khác, mà những thần đó, cái gốc gác đều là từ ma quỷ hết, để cho thấy chuyện tương lai. Và chúng ta sẽ đọc qua chương 19 để qua 10 giới răn của Chúa. Chúng ta bắt đầu chương 20 thì Chúa xác nhận là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Không có Chúa nào khác, không có thần nào khác trên trần gian này hết. Tất cả đều là tạo vật của Chúa hết. Và do con người sử dụng theo ý riêng của mình, thì các thiên thần sử dụng ý muốn sai thì thành ma quỷ. Con người chúng ta sử dụng cái tư tưởng của mình sai, thì mình sẽ gây chiến tranh, gây đau khổ cho người khác. Mà mình nghĩ rằng mình tạo được nhiều tiền bạc thì mình có quyền lực, rồi mình nắm cả thế giới theo ý của mình. Nhưng mà thực tế, mình đi vào cái bẫy của ma quỷ hết, để nó điều khiển cả thế giới, trở nên nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, và tạo ra cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay ở trên toàn thế giới. Đó là những gì mà chúng ta thấy, cái tiến trình nó đi bao nhiêu ngàn năm lịch sử cho tới ngày hôm nay. Khi chúng ta đọc vào Kinh Thánh, chúng ta học vào lịch sử của giáo hội, chúng ta học vào nền văn minh và sự tiến triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta thấy một cái tiến trình đi, mà bởi vì cái nguồn gốc là bởi chúng ta không nhận biết một Thiên Chúa đích thực duy nhất ở trên trần gian, không có Chúa nào khác. Những gì mà mình học được, mình biết được thì rõ ràng là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, còn tất cả chỉ là lừa đảo. Và cái nguồn gốc của mọi sự lừa đảo là ma quỷ, cha của sự lừa dối. Chúng ta cùng đọc tiếp để chúng ta thấy là cả ông Gitro ông cũng biết dâng lễ toàn thiêu, dâng lên cho Chúa. Nhưng mà niềm tin đọc thần giáo nó chưa có được rõ ràng bằng qua 10 giới răn, thì Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta. Và sau đó, theo lời của ông nhạc phụ Gitro, thì Mô-xê đã chia dâng theo cái trật tự để thẩm phán dân dễ dàng hơn. Chứ mọi chuyện kiện cáo để đưa tới Môsê thì Môsê sẽ không còn giờ để lo cho 600.000 dân như vậy.
Hôm sau, ông Môsê ngồi xử kiện cho dân. Dân đứng bên ông Môsê từ sáng đến chiều. Nhạc phụ của ông Môsê thấy tất cả những gì ông đã làm cho dân thì nói: anh đang làm gì cho dân vậy? Tại sao chỉ có một mình anh ngồi xử, trong khi cả dân đứng chầu trực anh từ sáng đến chiều? Ông Môsê nói với nhạc phụ: ấy là vì dân đến với con để thỉnh ý Thiên Chúa. Khi họ có việc gì, họ đến với con phân xử cho đôi bên và cho biết những thánh chỉ và lề luật của Thiên Chúa. Nhạc phụ ông Môsê nói với ông: anh làm như thế không tốt đâu. Chắc chắn anh sẽ kiệt sức, và cả dân đang ở đây với anh cũng vậy, vì công việc quá nặng đối với anh. Anh không thể làm nổi một mình. Bây giờ anh hãy nghe lời tôi khuyên. Cầu chúc Thiên Chúa ở với anh. Còn anh hãy đứng ra thay mặt dân trước nhan Thiên Chúa. Chính anh sẽ trình các việc lên Thiên Chúa, sẽ dạy cho họ các thánh chỉ, các lề luật, và cho họ biết đường lối phải đi và cách phải xử sự. Rồi anh hãy xem trong toàn dân những ai là người có tài, biết kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không ham của bất chính, thì đặt họ làm người chỉ huy, điều khiển 1.000 hay 100, 50 hay 10 người, họ sẽ thường trực xử kiện cho dân. Việc nào lớn thì họ trình lên anh, còn việc nào nhỏ thì chính họ xử lấy. Hãy làm như vậy để nhẹ gánh cho anh. Họ phải gánh việc đỡ anh. Nếu anh làm điều đó, thì Thiên Chúa sẽ chỉ bảo cho anh. Anh sẽ có thể đứng vững, và hơn nữa cả đám dân này có thể về nhà bình an. Ông Môsê nghe lời nhạc phụ và đã làm tất cả những điều ông ấy nói. Ông Môsê chọn trong toàn dân Israel những người có tài và đặt họ làm đầu dân, điều khiển 1.000 hay 100, 50 hay 10 người. Họ thường trực xử kiện cho dân. Việc khó thì họ trình lên ông Môsê. Mọi việc nhỏ thì chính họ xử lấy. Rồi ông Môsê tiễn chân nhạc phụ, và ông này trở về xứ mình.
Thì bắt đầu từ cái phần này, chúng ta thấy là họ đã có một cái tổ chức, và chính Môsê sẽ viết những cái lề luật cho họ. Dân thì có, tổ chức thì có rồi, lề luật thì có rồi, nhưng mà đất để thành một cái đất nước thì chưa có. Thì việc đó chúng ta sẽ thấy qua cái thời của Môsê để giao cho Giô-suê. Giô-suê sẽ làm cái việc đưa dân vào đất hứa và chia đất cho dân. Đó là cái phần mà chúng ta đã học qua để thấy cái tiến trình đi vào hoang địa và Chúa đã nuôi dân như thế nào, và họ đã chịu những thử thách, rồi họ có những tổ chức. Sau bao nhiêu cái ngày họ cũng có những hỗn loạn, nhưng mà sau hỗn loạn họ đã biết đi vào trật tự. Vì khi có trật tự, có tổ chức thì mới phục vụ tốt hơn cho mọi người. Còn nếu mà không có tổ chức thì dĩ nhiên là một sự xáo trộn, một sự hỗn loạn, và cuối cùng không làm gì được hết. Vì vậy mà từ thời của Môsê, người ta đã bắt đầu biết cách để tổ chức. Cũng giống như đời sống của người Hoa Kỳ, khi mà có chuyện gì thì họ biết cách để sắp hàng. Hay là những người Nhật khi mà bị động đất, bị sóng thần, sau đó cứu trợ để phát đồ ăn thì họ biết sắp hàng. Tại vì nếu mà hỗn loạn thì sẽ làm cho đổ đồ ăn ra, giành giật là người có người không. Nhưng mà mỗi người đều ý thức đi vào trong trật tự để mỗi người đều có phần. Và cái người tổ chức để phục vụ nó lại dễ dàng cho họ để phục vụ hơn. Và cuối cùng ai cũng được một phần để ăn, chứ không có bị xáo trộn rồi đạp đổ đồ ăn rồi đạp lên nhau. Chính vì cái sự tranh giành đó có thể gây thương tích cho nhau. Và cuối cùng, cái số người được hưởng những gì trợ cấp thì không có nhiều nữa. mà gây ra bao nhiêu cái xáo trộn cho nhau. Vì vậy đời sống của chúng ta học từ trong hoang địa, Chúa huấn luyện những người Do Thái, họ tín thác tuyệt đối hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta bắt đầu đọc vào chương 19 để đi vào cái tột đỉnh của cái thời gian ở sa mạc là cái giao ước Sinai với 10 giới răn mà Chúa ban cho họ. Thì có phần ở chương 19 này là phần chuẩn bị giao ước. Rồi xong là tới phần chính Chúa hiện ra và Chúa phán với dân của Chúa. Chúng ta đọc vào chương 19.
Tháng thứ 3, kể từ khi ra khỏi đất Ai Cập, chính ngày đó, con cái Israel tới sa mạc Sinai. Họ đã nhổ trại rời Rơ-phi-đim tới sa mạc Sinai và dựng trại trong sa mạc. Israel đóng trại ở đó đối diện với núi. Ông Mô-xê lên gặp Thiên Chúa từ trên núi. Đức Chúa gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Ông Mô-xê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời Đức Chúa đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo. Ông Mô-xê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói.
Đó là lời mà Chúa nói với Mô-xê để chuẩn bị cho cái giao ước. Và người ta sẽ quy tụ lại ở dưới chân núi để chuẩn bị. Chúng ta thấy cái phần chuẩn bị từ câu 9 cho tới câu 15. Từ câu 16 trở đi là đến ngày thứ 3 thì có sấm chớp, có mây mù. Rồi sau đó là Chúa bắt đầu xuất hiện.
Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Này, ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi. Ông Mô-xê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy đến với dân và bảo họ, hôm nay và ngày mai phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, phải giặt quần áo, và đến ngày kia phải sẵn sàng. Vì ngày kia Đức Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai trước mắt toàn dân.
Đó là cái phần mà chuẩn bị xe là phải tẩy uế mình. Vì Chúa là đấng thánh, mình không thể đến với Chúa mà người ô uế, cần phải tắm rửa, thay quần áo. Đó là cái phần về thể xác. Còn phần tâm hồn là phải xa lánh tội lỗi để tâm hồn của mình hoàn toàn hướng về Chúa với tất cả những cái tiêu chuẩn thánh thiện của Chúa. Và nhờ ơn thánh của Chúa chúng ta mới có thể thanh tẩy mình được. Thì ngày hôm nay chúng ta thanh tẩy mình qua bí tích rửa tội và bí tích giải tội.
Ngươi sẽ định rõ cho dân một giới hạn chung quanh núi và bảo họ: Anh em phải coi chừng, không được lên núi và chạm đến chân núi. Ai chạm đến núi thì sẽ bị giết. Không bàn tay nào được chạm đến người đó. Nó sẽ bị ném đá cho chết hoặc bị bắn bằng cung tên. Dù là thú vật hay là người, nó sẽ không được sống. Khi tù và rúc, dân sẽ lên núi.
Cho nên có cái phần nào gọi là phần đất linh thánh thì không có được đụng tới. Cũng giống như ngày xưa chúng ta biết là cái phần cung thánh là phần dành riêng để linh mục đến đó đọc lời Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa và dâng mình máu của Chúa ở trên bàn thờ đó. Và có cái phần để dâng thánh của Chúa lên rước lấy mình máu của Chúa thì nó có cái hàng rào. có cái bàn để mà rước lễ. Chứ không phải là ai muốn chạy lên cung thánh là chạy. Ai muốn chạy lên micro ở trên giảng đài nói thì chạy lên để nói. Nên khi mà bỏ đi cái phần cung thánh đó, thì nhiều người không có biết là cái phần đó là phần dành riêng cho tư tế và những người đặc biệt để bước lên đó tế lễ Chúa và rao giảng lời Chúa. Chứ không phải ai cũng có thể bước lên được. Thì ngay cả những em giúp lễ cũng phải được tập luyện và bước lên đó là ở trong cái phần để tôn thờ Chúa, phải thánh thiện, phải giữ mình sạch sẽ, thánh thiện, xa lánh tội lỗi, để tâm hồn của mình đến kết hợp với Chúa và cùng với toàn thể dân thánh để dâng của lễ lên Chúa. Đó là cái ý niệm mà giữa linh thánh và phàm tục mà ngày xưa người ta rất là chú ý.
Ông Mô-xê từ trên núi xuống với dân và bảo họ giữ mình cho khỏi nhiễm uế. Họ giặt quần áo. Ông Mô-xê bảo dân, trong 3 ngày, anh em phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng gần gũi đàn bà.
Ngay cả đời sống vợ chồng cũng vậy, cũng tránh xa trong 3 ngày đó, là để giữ tâm hồn của mình hướng về Chúa, chứ không phải hướng về tính dục. Rồi từ câu 16 mô tả về cuộc thần hiện, rồi tới qua chương 20 chúng ta sẽ đọc về 10 giới răn của Chúa. Và đây là lần đầu tiên những cái luật lệ của Thiên Chúa khắc ghi lương tâm của người được viết ra bằng lời trên bia đá. Câu 16, cuộc thần hiện.
Đến ngày thứ 3, ngay từ sáng, có sấm chớp, mây mù dày đặc trên núi, và có tiếng tù và thổi rất mạnh. Toàn dân trong trại đều run sợ. Ông Mô-xê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa. Họ đứng dưới chân núi. Cả núi Sinai nghi ngút khói vì Đức Chúa ngự trong đám lửa mà xuống. Khói bốc lên như khói lò lửa và cả núi rung chuyển mạnh. Tiếng tù và mỗi lúc một tăng lên rất mạnh. Ông Mô-xê nói, và Thiên Chúa trả lời trong tiếng sấm. Đức Chúa ngự xuống trên núi Sinai, trên đỉnh núi. Người gọi ông Mô-xê lên đỉnh núi, và ông đi lên. Đức Chúa phán với ông Mô-xê, hãy xuống cảnh cáo dân đừng kéo nhau lên để xem Đức Chúa, kẻo nhiều người phải lăn ra chết. Ngay các tư tế đến gần Đức Chúa cũng phải giữ mình cho khỏi nhiễm uế, kẻo bị Đức Chúa đánh phạt. Ông Mô-xê thưa với Đức Chúa, dân không thể lên núi Sinai được, vì chính Ngài đã cảnh cáo chúng con rằng, hãy vạch rõ ranh giới của núi và tuyên bố đó là núi thánh. Đức Chúa phán với ông, hãy đi xuống rồi trở lên, đem theo A-ha-ron với ngươi. Còn tư tế và dân thì đừng có kéo nhau lên Đức Chúa, kẻo bị Đức Chúa đánh phạt. Ông Mô-xê xuống với dân và nói với họ.
Chương 20 chúng ta thấy Thiên Chúa làm cái gì?
Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta.
Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, và ngay cả việc Chúa là đứng vô hình, không có tạc một cái hình tượng nào để nói đó là Đức Chúa. Vì Chúa là đứng vô hình, không có hình tượng, cho tới khi mà Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài mới cho chúng ta một cái hình ảnh của một con người. Còn Chúa Cha và Chúa Thánh Thần hoàn toàn là vô hình.
Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước, phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ. Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời, vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến 1000 đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào. Cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh.
Đó là ba cái giới răn đầu trong 10 giới răn. Thứ nhất là thờ phượng, yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, không có thờ một thần nào khác, không có thờ thần tiền bạc, thần danh vọng, thần lạc thú, hay là tôn thờ bất cứ con người nào trên trần gian này. Vì con người rồi cũng phải chết, không có ai mà họ sống mãi mãi được. Còn những người chúng ta tôn kính như là cha mẹ, hay là những người đặc biệt chúng ta tôn kính, các thánh, đức mẹ, là những người mà sống thánh thiện chúng ta tôn kính. Còn thờ phượng là tùy thuộc 100% tín thác vào Chúa, là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và chúng ta nhận biết tất cả những gì Chúa làm để cảm tạ Chúa mỗi ngày, để ca ngợi Chúa, để xin Chúa tha thứ tội lỗi và xin Chúa trợ giúp chúng ta trong những nhu cầu chính đáng cho linh hồn và thân xác của chúng ta. Thì tất cả những việc thờ phượng đó dành hoàn toàn 100% yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thờ phượng Ngài. Còn tất cả mọi người khác chúng ta tôn kính chứ không phải là tôn thờ được. Cho nên chúng ta phân biệt rõ ràng. Và 7 giới răn sau, đó là lệnh truyền tuyệt đối của Chúa. Và nói rất là ngắn gọn.
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.
Đó là cái cách mà diễn tả. Thờ ở đây không phải là thờ 100% tùy thuộc vào Chúa, mà ở đây là tôn kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ.
Để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.
Những cái lời từ giới răn thứ 5 như là một mệnh lệnh rất là ngắn gọn và tuyệt đối.
Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian hại người, ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta.
Đó là những cái lệnh truyền mà chúng ta biết những điều này được khắc ghi trong lương tâm của con người rồi. Cho nên không phải truyền gì cho người Do Thái mà thôi, mà cho tất cả mọi người sống ở trên trần gian này.
Khi nghe tiếng sấm sét, tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với ông Mô-xê, xin chính ông nói với chúng tôi. Chúng tôi mới dám nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất.
Trước sự thần hiện của Chúa thì họ sợ, vì Chúa là đứng thánh.
Ông Mô-xê bảo dân, đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa đến là để thử thách anh em và làm cho anh em luôn luôn kính sợ người. Ngõ hầu anh em đừng phạm tội. Dân đứng xa xa, còn ông Mô-xê thì tiến lại gần đám mây đen, nơi Thiên Chúa đang ngự.
Đó là cái hoàn cảnh mà Chúa xuất hiện để Chúa dạy cho dân Chúa về 10 giới răn của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy những cái luật lệ kèm theo ở trong chương 21 để giải thích thêm 10 giới răn của Chúa và những luật lệ mà người ta phải làm. Rồi sau đó là tới chương 24 về việc ký giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Chúa. Thì chúng ta sẽ đọc lần lượt vào ngày mai để chúng ta biết rõ là cái công việc mà Chúa chuẩn bị cho dân thánh của Chúa cũng như để chuẩn bị cho Chúa Giê-xu đến và cho chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu là chính lời của Thiên Chúa, là giao ước trong máu cực thánh của Ngài.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình, hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Phen vấp ngã trong đời khiến con phải hoang mang, nhìn quanh chẳng thấy ai người, rất chia niềm hoang mang. Vì con yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Vườn khuya xưa trong cơn hoang mang, Ngài loang mồ hôi máu. Cuộc vui nhân thế trong tàn, bước con về cô đơn, vực sâu ngăn cách cõi lòng khiến con càng cô đơn. Phận người yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Giờ biệt ly tâm tư cô đơn, Ngài phó dâng linh hồn. Gethsemane, xin cho con luôn được thấy cơn hoang mang Chúa đã nhận lấy khi cầu xin Cha cất trên đắng này. Gethsemane, phiền đã im bóng giam ai sầu lấy, chung quanh chẳng có ai ở đây, chỉ còn mình Ngài cô đơn nơi vườn dâu. Chẳng thấy ai người, rất chia niềm hoang mang. Vì con yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Vườn khuya xưa trong cơn hoang mang, Ngài loang mồ hôi máu. Cô đơn, cuộc vui nhân thế trong tàn, bước con về cô đơn, vực sâu ngăn cách cõi lòng khiến con càng cô đơn. Phận người yếu đuối mọn hèn, Chúa ơi đã bao lần con quên. Giờ biệt ly tâm tư cô đơn, Ngài phó dâng linh hồn. Gethsemane, xin cho con luôn được thấy cơn hoang mang Chúa đã nhận lấy khi cầu xin Cha cất chân đắng người. Gethsemane, phiền đã im bóng giang ai sầu lấy, chung quanh chẳng có ai ở đây, chỉ còn mình Ngài cô đơn nơi vườn dâu. Gethsemane, xin cho con luôn được thấy cơn hoang mang Chúa đã nhận lấy khi cầu xin Cha cất trên đắng này. Gethsemane, phiền đã in bóng dáng ai sầu lấy, chung quanh chẳng có ai ở đây, chỉ còn mình Ngài cô đơn nơi vườn dâu. sang ai giờ đây, chung quanh chẳng có ai ở đây, chỉ còn mình ngài cô đơn.